Còn đối với chùa đó thì ngày mai là 25, theo truyền thống ở trong các chùa Việt Nam, theo truyền thống Bắc Tông á, thì ngày mai là ngày 25 là ngày đưa chư thiên, tiễn chư thiên, có nghĩa là ngày hôm đó mình tuyên bố là nghỉ tụng kinh để mà chư thiên đi vacation, đi về nghỉ ngơi 5 ngày. Cái ý nghĩa mình nói như vậy để làm gì? Để cho mình thoải mái, mình bước lên trên chánh điện, bước lên bằng Phật để mình lau tượng Phật. Vì mình quan niệm là mỗi khi mà Phật tượng có thờ thì có chư thiên hộ trì, có các vị hộ pháp. Mà trong khi mà một cái bàn thờ đang còn để thờ như vậy đó, mình bước lên chánh điện mà một cách không có tôn nghiêm á, thì sợ các vị hộ pháp quở, chờ các vị cũng ngại đó. Cho nên chư tổ mới đề ra cái ngày là tiễn chư thiên. Để làm chi? Để ngày hôm đó đó đại chúng trong chùa được nghỉ tụng kinh. Nghỉ tụng kinh để làm gì? Để mà dọn dẹp, lau chùi tượng Phật, đem chuông mõ xuống lau chùi, đem tượng Phật ra lau chùi, mà mình không có ngại là mình phạm cái lỗi đối với các bức tôn tượng của Phật Bồ Tát. Đó là một ý nghĩa. Thì người xưa biết là cái tâm lý mà mình làm cái gì mà mình xin phép mà mình biết là không có bị quở, bị phạt, không có bị, thì mình sẽ thoải mái hơn. Chứ thật ra thì không phải là nói như vậy rồi chư thiên đi đâu, rồi ngày nào mình rước về, ví dụ vậy. Nhưng mà người xưa luôn luôn thấy rằng cái tâm lý của chúng ta như thế nào thì tạo ra một cái nghi lễ nào đó để cho chúng ta dễ chịu khi chúng ta thực hiện cái việc này. Thì ở trong chùa thường là tụng kinh suốt quanh năm, mà chỉ trừ từ 25 cho tới ngày 30 là nghỉ tụng kinh. Ở chùa là nhiều lúc ở chùa nào mà kỹ á, là đem dùi chuông dùi mõ đem cất. Tại sao? Tại vì để tượng trưng là không có còn dùng tới nữa, chuông mõ không được sử dụng cho đến khi nào cái ngày cúng khai mạc đầu năm mới sử dụng chuông mõ. Còn 5 ngày đó là để dọn dẹp, không có sử dụng chuông mõ. Cho nên ở chùa 5 ngày đó thì mình cũng không có cúng ngọ nữa, thì mình chỉ có thể cúng buổi chiều cô hồn, cháo mình mang ra ngoài trước mình cúng cho các vị cô hồn thôi. Còn Phật, các cái bàn thờ là mình hạ lư hương, hoặc là đôi khi mình phải leo lên bức tượng để mình lau chùi bụi, chuẩn bị cho một cái chuẩn bị sạch sẽ cho năm mới. Thì ở chùa gọi là lễ đưa chư thiên. Ở ngoài đời thì mình gọi là ngày 25 á, có nhiều vị gọi là lễ tiễn ông bà. Nhưng mà thật sự ra rồi tiễn xong cái 30 cái rước, rước ông bà về ăn Tết, ăn Tết xong cái 30 tiễn nữa, mùng 3 tiễn nữa. Rồi vậy chứ từ mùng 4 rồi thỉnh thoảng đem đồ lên cúng cúng ai trển tiễn đi rồi. Phải không? Thành thử ra thật sự cái chữ tiễn ngày mùng 3 đó, ý cũng như là mình tuyên bố là hết Tết rồi, con không có cúng quải gì nữa. Tại thường thường là mình cúng 3 ngày Tết. Nhà nào mà ăn Tết theo truyền thống đó nha, là một mà làm mùng 1, mùng 2, mùng 3 là 3 mâm cơm để cúng ông bà tổ tiên. Đó rồi xong ngày mùng 3 có nhà thì ăn tới mùng 3 thôi, ai mà ăn Tết lớn ăn tới mùng 5 là có nhiều nhà mùng 5 mới tiễn ông bà. Nhưng mà căn bản thì là mùng 3. Nhưng mà cái chữ tiễn ở đây á, không có nghĩa là ông bà đi. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình nói là có tiễn ông bà đi đi, rồi từ mùng 4 Tết đổ về sau nè, mỗi năm cúng giỗ cúng đồ rồi ai về? Tại mình tiễn đi mất rồi, phải không? Thì cái tiễn này nó có hai ý. Một á, là tất cả liệt vị tổ tiên nội ngoại ông bà xưa giờ của mình mời về ăn Tết. Chữ tiễn đang phải biểu họ đi, nhưng mà tuyên bố là con kết thúc cái mùa Tết rồi. Chữ tiễn nó cái ý nghĩa nó nhẹ vậy thôi, chứ không phải là you can go now. Rồi 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 qua mùng 4 rồi cúng ai nữa, phải không? Thành thử ra qua tới mùng 3 thì mình nói là hôm nay cúng tất. Nếu mình nói mình để mình khỏi có bị confuse, ủa tiễn rồi ông bà đi đâu, thì mình nói là ngày mùng 3 là hôm nay là cúng tất, tức là cúng kết thúc 3 ngày Tết. Tạ ơn ông bà đã về ăn Tết với chúng con. Thì thưa đại chúng, lẽ ra thì từ đầu năm á là mình đã học kinh mới rồi. Nhưng mà bởi vì mình đang học những cái tầng bậc chứng tu chứng của các vị Bồ Tát cho đến các vị Phật. Thì mình còn một phần cuối cùng nữa mình mới hoàn tất. Thì qua Tết Việt Nam thì mình sẽ bắt đầu bộ kinh mới. Hôm nay mình tiếp tục cái phần 52 giai vị của Bồ Tát. Thì hôm trước mình học á, 52 giai vị Bồ Tát là một người muốn tu thành Phật. Một vị nào muốn tu thành Phật thì người này phải trải qua 52 giai đoạn thì mới có thể thành Phật được. Thì trong 52 giai đoạn này nó có gồm có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Và hôm nay mình học cái thập cuối cùng gọi là thập trụ. Thập địa. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Và bây giờ là thập địa là 50. 51 là đẳng giác. 52 gọi là diệu giác. Mà diệu giác là thành Phật. Là khi nào mình lên tới bậc 52 là gọi là diệu giác, gọi là thành Phật. Nhưng mà trước khi muốn thành diệu giác thì phải đẳng giác. Chút xíu mình nói đẳng giác. Mà trước khi đẳng giác thì phải trải qua 52 phần. Thì hôm trước á, thập tính. Thập tính là mình mới bước vào con đường tính, có niềm tin lớn trên con đường tu hành. Rồi bắt đầu thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, gọi là hiền. Bây giờ lên tới thập địa gọi là thánh. Hiền thánh mà. Thì hiền có ba bậc. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là hiền. Bây giờ chúng ta bước sang bậc thánh. Chưa Phật nha, thánh thôi. Thì thánh này là thập địa. Rồi bắt đầu mới lên tới đẳng giác. Mà đẳng giác là gì? Là bình đẳng, mình gần giống Phật rồi. Gọi là đẳng giác nghĩa là cái chữ đẳng là bình đẳng. Thấy các pháp bình đẳng thì Phật và mình cũng bình đẳng. Thì thấy được cái đó thì mình lên tới diệu giác. Mà diệu giác là thành Phật. Rồi hôm nay mình nói về thập địa. Thập địa. Chữ địa này là vì gì? Chữ địa này là địa vị. Sao mình lên tới cái địa vị của các vị ở một cái nơi, cái địa vị mà mình đạt được 10 cái này thì coi như là mình là đang là thánh đây. Thứ nhất gọi là hoan hỷ địa. Hoan hỷ địa là gì? Là ở một cái địa vị cái tâm mình rất là hoan hỷ. Mà xin thưa 10 cái địa này á, người ta phối hợp với lại 10 cái pháp ba la mật. Xưa giờ mình học ba la mật có mấy thứ? Ai nhớ? Học bộ học mới vừa học cái kinh U Bà Tắc Giới là nói tới nói lui là ba la mấy, có mấy ba la mật? Ông là hết mật rồi. Là mật ông. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ là mấy cái? 6, lục ba la mật. Lục ba la mật này á, nó còn 4 cái ba la mật cuối nữa. Gọi là gì? Là nguyện ba la mật, lực ba la mật, phương tiện ba la mật và trí ba la mật. Thì lấy 10 cái ba la mật này là 10 cái viên mãn rốt ráo này á, phối hợp với 10 cái địa vị này. Cho nên người nào mà tu được một ba la mật á, là người đã chứng bậc thánh. Ví dụ như người nào tu bố thí. Bố thí mà đến cái chỗ rốt ráo viên mãn á, là người đã chứng được cái địa vị gọi là hoan hỷ. Ví dụ vậy nè. Hôm nay mình nấu ăn lên cho đại chúng. Đại chúng ăn hết mình vui không? Vui. Rồi giờ nếu mà dư nữa, người ta thấy thích nữa, người ta lấy hộp, ta tu go, ta mang về nữa. Mình cho mà cho không có tiếc. Cho mà cho không tiếc mà thấy người ta ăn phải vui nữa. Thì cái đó gọi là bố thí ba la mật đó. Mà người mà có bố thí được ba la mật vậy mà thấy người ta ăn mà vui là hoan hỷ không? Hoan hỷ. Cho người đó, người nào mà cho người ta một cách vui vẻ, lúc cho vui vẻ và người ta thấy, mình thấy người ta dùng vui vẻ, trọn vẹn cái tâm nguyện của mình, thì người này chứng được một bậc thánh thứ nhất. Đó là địa vị của bậc hoan hỷ. Hoan hỷ địa. Mà đồng thời người này còn dứt được cái lỗi lầm của cái thấy. Cái thấy về gì? Về ngã. Về ngã kiến. Ngã là mình. Ngã kiến là cái thấy của mình. Ngã si là gì? Ngã si tức là cái vô minh của mình. Và cuối cùng là ngã mạn, ngã ái. Thứ nhất là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Bốn cái này gọi là bốn cái căn, bốn cái phiền não về cái thấy. Thí dụ như cái thấy của mình đó, mình có một cái thấy về cái bản thân của mình đó, gọi là ngã si đó. Mình si mê về cái ngã của mình, cái tôi của mình đó. Thật ra mình dở mà mình cứ tưởng mình giỏi, hoặc là mình giỏi mà giỏi cũng có chừng mực thôi, thì mình lại nghĩ mình giỏi nhiều, cái gì mình cũng biết. Nhiều khi nó thành một cái thói quen, một cái tật mà mình không thấy. Cái đó gọi là ngã si. Mà cái ngã si này á, vì si như vậy á, thì si là gì? Là mê, mê lầm về cái của mình. Và trong đó nó có cái ngã kiến là gì? Cái thấy của mình. Cái thấy của mình chưa chắc đã đúng. Cho nên đừng, thí dụ như mình nói theo chỗ tôi thấy là như vậy, có thể có những người khác thấy xa hơn tôi. Nhiều khi mình thấy người ta vậy, mình nói vậy nhưng mà chưa chắc là đã vậy. Cho nên ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, thì bốn cái này gọi là gì? Bốn cái mang cái tính chất phiền não của cái thấy. Mà nói gọn đó, con người mình có hai cái khổ nè. Một là khổ về mình, hai là khổ về những cái của mình. Hằng ngày á, là mình khổ về mình đó, là mình thấy mình phải không? Rồi xong rồi xung quanh mình thấy gì? Thấy mọi sự mọi việc. Mà thấy cái gì cũng là thiệt hết. Thấy cái gì cũng là gọi là mình xác định đó là cái 100% thì mình khổ. Cho nên cái vị mà bố thí, làm sao để mình bố thí mà mình cho một khách gọi là vui vẻ được? Có thể mình suy nghĩ vậy nè: thôi kệ đi, mình có duyên có phước, mình làm ra được, mình có thể mình giúp đỡ cho người khác, bố thí cho người khác. Có nhiều người ta muốn cho mà không có của để cho. Còn mình có của mình cho là mình có phước. Mà trước kia mình có cái này, mình hoàn toàn không có gì hết. Rồi lúc mà mình mới qua đây, mình đâu có gì đâu, cũng nhờ người ta giúp, nhờ chính phủ giúp, nhờ những xã hội người ta giúp mình. Và ở xứ này nhiều khi mình mất việc, mình không có tiền, mình không có đi làm, thì chính phủ cũng giúp ích cho mình một chút xíu nào trong cái công việc cuộc sống. Cho nên ngay cả chính phủ người ta cũng bố thí dữ lắm. Mà nói cho cùng là có thể nói là bố chính phủ còn bố thí ba la mật nữa. Mình là còn điều tra tùm lum chứ. Chính phủ mà mình nộp đơn lên mà họ thấy những cái, nhiều khi mình gian lận không biết, nhưng mà họ thấy mình qualify, những cái điều kiện họ đề ra. Còn bên trong mình làm gì họ không biết, nhưng mà trên nguyên tắc giấy tờ họ thấy mình đủ qualify là họ cho. Pháp Hòa nhớ cái hồi đó Pháp Hòa đi học high school nè, và cái thời đó là học sinh á, lên high school là mỗi đứa được mấy trăm tháng đó, mà Pháp Hòa đâu có biết xin cái đó đâu. Đi học gần một năm trời thì mấy đứa bạn nó mới nói, nó hỏi mình có xin tiền đó chưa, mình nói không có. Nó mới giúp Pháp Hòa xin cái tiền đó. Nhưng mà khi xin cái tiền đó là Pháp Hòa trễ hơn 6 tháng rồi, thì chính phủ mới cho Pháp Hòa ngược lại 6 tháng về trước. Hơn thì mình lỗ mình chịu, thí dụ 8 tháng thì họ cho maximum là 6 tháng về trước thôi. Quý vị thấy hay không? Mà nhờ mình không lấy mấy trăm trước đó đó, cho nên dồn lại 4 tháng, 6 tháng đầu đó cộng thêm cái check, cái tháng tiền đó nữa. Pháp Hòa lãnh cái check đầu tiên ra là, quý vị biết Pháp Hòa làm gì không? Pháp Hòa mua được một dàn máy cho chùa Trúc Lâm, cái hồi ở dưới Riverdale. Mua được một cái dàn máy để thâu băng giảng lúc đó. Còn nếu như mà thí dụ như bây giờ, nếu mà ta không ba la mật đi, anh xin tháng nào cho tháng đó cũng phải chịu thôi. Nhưng mà họ rất là công bằng. Lẽ ra mình được hưởng cái tiền đó mà mình không biết. Bây giờ mà khi mình xin mình được chấp nhận, cho mình được maximum là tới 6 tháng về trước. Và nếu mà nói cho cùng á, là chính phủ có thể nói là chính phủ cho tới cái chỗ ba la mật. Cho mà không có điều tra nha, trừ khi nào mình lạng quạng, mình bị bể mánh mới điều tra thôi, chứ còn không có điều tra. Thì cái người mà bố thí ba la mật là người chứng được cái địa thứ nhất gọi là hoan hỷ địa, thứ hai gọi là ly cấu địa. Ly cấu địa là gì? Tức là mình xa lìa những cái phiền não. Chữ cấu là gì? Cấu là dơ. Cấu uế đó. Cấu là dơ, ly là lìa. Mình đạt được tới cái địa vị là mình lìa những cái dơ, những cái bẩn. Nhưng mà cái dơ bẩn này không phải là ở cái chỗ sạch sẽ, mà trong Phật giáo nói tới cái cấu bẩn. Cái gì cấu bẩn? Tượng trưng cho gì? Phiền não. Những cái suy nghĩ sằng bậy của mình đó, những cái cách sống sằng bậy mình là ly cấu, là cấu. Bây giờ mình có cái tâm nguyện là ly cấu. Mà người mà muốn ly cấu, muốn xa rời những cái phiền não gọi là dơ bẩn, thì người đó làm cái gì? Trì giới. Chỉ có trì giới mình mới xa lìa được phiền não thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình giữ cái giới không ăn cắp, chẳng bao giờ sợ ai nghi ngờ mình ăn cắp, chẳng bao giờ sợ người ta gọi là mình không có cái tâm muốn ăn cắp á, không có tâm muốn làm bậy á, là không bao giờ để ý cái camera. Chỉ trừ cái người nào mà tao để ý, tao muốn ăn cắp ăn trộm, tao mới vô tao dòm ngó coi cái nhà đó, chùa đó, cơ quan đó, cái máy camera đặt ở đâu. Còn mình là cái người cái tâm ngay ngắn, đoan chánh, chánh trực, không có làm gì sai bậy, chẳng cần sợ họ đặt camera ở đâu. Cái tâm bao giờ bị suy nghĩ sằng bậy, ly cấu. Mà cái người mà đạo đức, mà gọi là có cái nề nếp, thì người đó không bao giờ nghĩ tới chuyện quấy. Mà không nghĩ quấy tức là lìa cái bẩn dơ. Bây giờ ví dụ như mình muốn ăn cắp, cái phải suy nghĩ rồi ăn cắp làm sao. Thì mình muốn làm cái gì sai là mình phải suy nghĩ cái cách thức. Mà khi mình suy nghĩ cách thức là cái tâm mình bắt đầu sanh khởi những cái pháp bất thiện. Cho nên á, ở cái địa vị ly cấu là người này trì giới. Và trì giới thì khi mà có giữ giới là người này xa lìa những cấu nhiễm, những dơ bẩn. Mà dơ bẩn ở trong Phật Pháp thì không phải là dơ bẩn của cái đất đai sình bùng bên ngoài, mà dơ bẩn ở bên trong thật. Cho nên các vị mới hay hướng dẫn mình, thân dơ thì lấy nước rửa, tâm dơ lấy sám hối, lấy câu niệm Phật, lấy thời tụng kinh rửa. Ví dụ như bây giờ mình nói thôi, tụng sám hối rồi làm nữa cũng tội. Thật ra thì đúng rồi, nhưng mà nếu anh nói vậy là anh không có sám hối gì hết á, thì coi như là 24/54 anh không có một giây phút nào anh quay trở về hết. Tuy rằng anh có làm lỗi nữa, nhưng mà ít nhất á, một tuần đó là anh trở về, anh gột rửa được một chút. Thí dụ bây giờ nói cái cơ thể mình nè, mình tắm xong chừng nửa tiếng đồng hồ sau mà nếu làm việc mệt nhọc là bắt đầu nó dơ trở lại rồi. Nhưng mà đâu có nghĩa vậy rỗng rửa đâu. Cho nên cứ phải mỗi ngày mình phải gột rửa. Mình cái thân thể mình gột rửa mỗi ngày thì cái tâm của mình cũng phải gột rửa, gội nhùng mỗi ngày. Mà mình tắm đó nghe, là mình phải lựa xà bông gì hợp với da mình nè, gội đầu cái sợi nào hợp với tóc để tóc không rụng nè, phải không? Rồi mình phải rửa mặt bằng cái loại sữa nào để hợp với da mặt mình nè. Rửa xong rồi mình phải xức cái kem gì lên cho nó hợp nè. Tới mình lựa đủ thứ hết để làm chi? Từ cái da, cái tóc của mình phải chăm sóc. Thì mình cũng thế thôi. Mình tu, mình lựa cái pháp tu nào nó hợp với tâm của mình, cái hoàn cảnh của mình. Chứ có gì sai đâu. Cho nên trong 7 cái pháp giác ngộ đó có một cái gọi là trạch pháp. Trạch pháp là gì? Là lựa cái pháp. Chữ trạch là lựa. Mình lựa cái pháp nào nó ứng hợp với cái căn cơ, cái hoàn cảnh, cái khả năng của mình. Ví dụ giờ khả năng mình đó, Lại Phật một ngày được 50 lại thôi, lại hơn lại không nổi, thì lại 50 lại. Nó thôi đau quá, không lại. Và bây giờ nếu mình không lại 50 lại đó thì coi như mất hết. Bây giờ đau quá lại 20 cũng được, 5 ngày cũng được 100. Anh có đi là có tới, anh không đi bước nào thì chẳng bao giờ anh tới đâu. Chờ cái người mà chứng được cái địa thứ hai là ly cấu nhờ trì giới. Chờ có nhiều vị nói thôi tôi không có chịu thọ giới quy y gì đâu, thọ giới xong rồi lỡ mà là phạm đó nha, tội gấp đôi. Hỏi sao vậy biết không? Biết mà phạm tội gấp đôi. Đó là cách bào chữa. Biết hay không biết, khi anh phạm người ta vẫn xử tội anh theo cái mức độ phạm tội. Không có ai đó, ví dụ như cái anh mà ảnh quay kiến xe mình, nó nói Du có biết luật đi đường không? Nói, dạ tôi biết. Tôi biết tại sao overspeed. À anh biết luật mà anh vẫn overspeed, tôi phạt anh 500. Đâu có chuyện đó. Nó căn cứ anh phạt anh lố bao nhiêu cây số. Ở chỗ này cho 20 cây số giờ mà anh lái 30 cây số giờ, 40 cây số giờ, căn cứ trên cái số lượng anh over mà nó phạt, chứ đâu có nói anh biết luật mà tôi phạt đắp đôi, không có. Mà nếu nó ngược lại, cái anh mà ảnh đã, anh mà ảnh có làm việc cho chính phủ đi nữa, là ảnh con của thủ tướng đi nữa, mà ảnh đi đường ảnh phạm luật, ảnh vẫn bị phạt như thường. Chứ mỗi một cái department nào, bộ phận nào, cơ quan nào, ta giải quyết theo cơ quan đó. Nhiều khi ông có những cái việc thủ tướng cũng không có nhúng tay vô được, ví dụ vậy. Cho nên nó ly cấu địa là vậy. Cái người mà chứng được cái ly cấu địa là người đó có trì giới. Thì các vị bồ, các vị cư sĩ thọ giới, một giới cũng được, hai giới cũng được, ba giới cũng được, bốn giới cũng được, năm giới cũng được. Không lẽ đời mình không giữ được tới nổi tới hai giới? Mà giờ nói cho cùng mà năm giới mà nói ra đó thì hầu như mình không phạm giới nào hết trơn á. Hoặc là nếu mà có đi nữa là một hai thôi, chứ không lẽ phạm hết năm. Còn nếu mà mình khá khá là mình là một người mà sống mà có, dù không biết Phật giáo là gì, nhưng mà căn bản đạo đức mình biết, cho nên mình cũng chẳng làm những cái điều sai quấy một cách trầm trọng. Hôm nay mình thọ giới để làm gì? Để phát một cái nguyện. Chút xíu nè, nó có nguyện ba la mật nè. Ở trong này nó có nguyện ba la mật rồi, có lực ba la mật. Cho nên trì giới phải có nguyện. Cái nguyện đó, nguyện tới ba la mật là mình phát cái tâm. Mà thưa đại chúng á, Pháp Hòa nói ví dụ như á, ngày nào bây giờ mình quy định mỗi chủ nhật mình đi chùa coi. Buổi sáng mình đi chùa, dẫn hết gia đình đi chùa, tụng kinh, nghe pháp, rồi ăn chay. Nửa ngày đó là bắt đầu mình không có ăn mặn, mình không có đi shopping, mình không có nói gì hết trơn á. Vô chùa làm công quả, tụng kinh, nghe pháp thôi. Nửa ngày mình tu, ly cấu được nửa ngày. Còn người bữa nào mà chùa mà dư thức ăn chay nữa, xin hai hộp đem về nữa, cái ngày đó ly cấu được trọn ngày. Còn nếu không có cái ông đó không vô chùa mà chưa tới giờ ăn, ổng là ông hỏi có muốn tôi ăn chay không, muốn cho ăn chay cho ăn bây giờ. Còn cho tôi ăn trễ tôi ra tôi ăn phở à. Thì nhiều khi mình cũng đừng có nguyên tắc quá. Ví dụ như mình nói là quy định của mình là 12 giờ, maximum là 12 giờ mình ăn. Nhưng mà cái trường hợp, có những trường hợp du di, ví dụ như người ta ở xa người ta đến, bây giờ người ta cần phải đi về gấp, thôi thì mình cũng làm cho người ta hộp cơm để người ta đi đường. Hoặc là cái anh mà ảnh hay tới chùa ở ngoài đứng trước lạnh á, ảnh xin hộp cơm. Mình không có khao ảnh là, mình không thể đợi, nguyên tắc là ảnh phải chờ mọi người ăn, cứ lấy cho ảnh gì ảnh ăn. Ảnh ăn rồi thì ảnh có thể ảnh đi, hoặc là trời đang lạnh, ảnh đứng ngoài lạnh, ảnh không bước vô trong này, ở ngoài lạnh, rồi ảnh phải chịu đói nữa thì tội lắm. Chờ mình cho một dĩa cơm người ta ăn đỡ đói khi ở ngoài trời lạnh cũng không có gì quá đáng. Cho nên nhiều khi mình tu tập như thế nào để mình đạt được chút xíu là cũng dính trong này nữa nha. Phương tiện ba la mật, nó có cái khái gọi là phương tiện ba la mật. Rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Là phát quang địa. Đại chúng nhớ hồi nãy là hoan hỷ địa nha. Thứ hai là ly cấu địa. Thứ ba là phát quang địa. Phát quang là gì? Phát ánh sáng ra, trí tuệ chói sáng. Sau khi lợi ích của chúng sanh là trên hết, Bồ Tát thành tựu nhẫn nhục ba la mật, nhờ đó mà trí tuệ phát sáng. Nhẫn nhục ba la mật. Ở trên Tây Thiên tổ chức mỗi ngày thứ, mỗi tuần thứ tư cho mấy người Tây họ lên đó ngồi thiền, mấy người địa phương đó. Thì Pháp Hòa có nói với mấy thầy á, bây giờ mình mở lớp ở trên đó đó, các con đừng có nghĩ rằng mỗi tuần 5, 7 người, 8, 9 người, 10 người, thậm chí 1 người, 2 người tới cũng được. Và mình cứ nghĩ rằng không phải mình mở lớp đây không phải là dạy cho họ, mà con đang dạy cho con một bài học nhẫn nại. Nhẫn nại cái gì? Nhẫn nại ở cái chỗ là chúng ta chịu khó độ chúng sanh. Và từ đó mình mới thấy rằng cái gì gọi là chúng sanh khó độ. Mà chúng sanh khó độ nhất là độ cái phiền não của chính mình. Thà là hứa là tới, chứ hứa không tới tôi chờ tôi mệt mỏi lắm, tôi phiền não lắm. Thường thường mình hay giận mấy người cho mình leo cây lắm nha. Thà là đừng hứa. Hứa mà không tới là giận dữ lắm, mà tới trễ là giận 50-70%, mà không tới là giận 100%. Mà hứa riết là không tới cái mình đặt là hứa lèo. Cho nên nhẫn nhục tỏa được ánh sáng. Ánh sáng của người chịu khó, chịu nhọc. Quý vị thấy là độ một chúng sanh không phải dễ, khó lắm à. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Mà người có được nhẫn nhục ba la mật là người đã chứng được cái địa thứ ba là phát quang địa. Rồi, địa thứ tư. Địa thứ tư gọi là diệm tuệ địa. À, chữ diệm là rực rỡ, không phải chữ diễm nghe. Diễm là đẹp, còn diễm là rực rỡ. Cho nên mình tụng là mảnh hỏa diễm diễm chiếu thiết thành, lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên. Mảnh hỏa diễm diễm chiếu tức là chiếu rực rỡ, chiếu sáng chói. Chiếu thiết thành là chiếu. Thiết thành là gì? Là thành bằng sắt. Mà thành bằng sắt là ở đâu? Địa ngục. Lửa dữ cháy rực ở địa ngục, gọi là mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành. Thì cái chữ diệm này là rực rỡ. Cái chữ rực, cái tiếng Hán nó có nhiều chữ lắm. Ví dụ như chữ chương cũng là rực rỡ đó. Chữ chương cũng là rực rỡ. Ví dụ nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Chờ có những người Đại Pháp Hòa Đạt có như là tuệ chương. Tuệ chương là trí tuệ rực rỡ. Thì ở cái trí tuệ rực rỡ này là gì? Là người này chứng được các phẩm tối thượng thừa của Phật, được tăng tiến hơn nữa và hành giả được địa vị thứ tư này. Với diệm tuệ địa, Bồ Tát thành tựu được tinh tấn viên mãn. Nhờ có tinh tấn cho nên người này gì? Đi tới mà không có lùi sụp. Ở trong kinh Phật có nói một câu chuyện, có câu ví dụ. Có cái ông vua đó, ông sắp sửa đi đánh giặc, quân lính đang chuẩn bị ra quân, cái có một tên giặc nó chạy tới, nó nói bẩm hoàng thượng, ngoài kia có 100.000 quân binh, họ có đầy đủ binh giáo. Nghe vậy cái lùi. Phật nói người tu mình vậy, mới nghe tà hù thôi. Trời ơi, dám đi tu hả? Cực lắm á, đi nổi không? 5 giờ sáng dậy á, 10 giờ tối mới được ngủ á, ngày học 3 thời á, tối đó bụng được ăn á. Thôi, đăng ký hùng hổ lắm, sao con lên, con xin ở nhà. Sao vậy? Người ta hù quá, không sợ con vô con tu không nổi. Cho nên nhiều khi có nhiều vị mà sắp sửa đi tu là bị hù dọa, thối chí không tu. Pháp Hòa nhớ có một lần đó đi Ấn Độ. Thì trước kia là cái sông Hằng đó là nó ghê lắm. Trời ơi, xác chết lên khên rồi. Buổi sáng mà trước khi mặt trời mọc và sau mặt trời mọc là nước tiểu, nước gì nó bốc hơi. Cái trời nóng á, ai mà ra đó lạng quạng là về bệnh chết á. Trời ơi, có cái cô đó cổ cũng hơi bệnh rồi. Cổ nghe hù quá, cổ cũng ráng cổ đi, cổ trùm hết, cổ còn hai mắt thôi. Cổ leo lên tới xe rồi, kẻ xe nói trời ơi, cô dám đi hả? Sao cô gan quá vậy? Nói riết cái cổ thôi, cô đi xuống. Cô không dám đi. Quý vị biết kỳ đó vui lắm. Ra tới ngoài sông Hằng cái năm đó, không có một xác chết nào hết. Tất cả những cái chỗ thiêu xác người chết thôi, dọn sạch sẽ đó hết trơn. Trời trong mây trắng. Mấy đứa nó nói trời ơi chết rồi, đừng có đứa nào về nói cho cô đó nghe đâu. Cô nghe mà cô đi chỗ này mà sạch sẽ bữa nay là cô không được đi, cô về cô chửi cho chết. Nghe hù. Nhưng mà thật sự là không phải hù, mà thật sự là chỗ đó dở. Nhưng mà không ngờ cái năm đó đi nó quá sạch. Chính bản thân và cái kỳ đó cũng đâu dám đi. Cái đợt thứ hai đi cũng dám. Vì khi tới đó là bệnh, bệnh quá rồi nên đâu có dám đi. Chứ cái đợt trước đi, đi mà cũng bệnh. Mà mỗi lần tới cái vùng đó là có bệnh nha. Mỗi lần tới đi mấy lần Ấn Độ mà tới cái vùng đó là bắt đầu bệnh. Bệnh mà đến nỗi mà quý vị biết, nhưng mà nhất định phải đi sông Hằng. Quấn, quấn hết chỉ trường hai mắt. Phải quà có bao nhiêu áo len, khăn len gì mà đem ra quấn hết. Nghe người ta mà sợ. Mà cái năm mà đi đã mấy hai ba đợt đầu á thì rất là dở. Rồi mấy cái đợt vừa rồi cách đây 4 năm đi là rất sạch. Bây giờ thì không biết làm sao. Nhưng mà ý nói là tinh tấn là gì? Là sự siêng năng cần mẫn. Mà người nào mà tinh tấn được như vậy đó, người đó chứng được cái địa thứ tư là diệm tuệ địa, trí tuệ rực rỡ. Thứ năm, cực nan thắng địa, vô cùng khó khăn mới đạt được. Do nhờ cái vị này tu cái gì? Thiền định, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Quý vị thấy ngồi thiền dễ hay khó? Nói sơ sơ vậy thôi. Trời ơi, mới ngồi 2 phút là bắt đầu vọng tưởng nó sinh. Bình thường ngồi sao không có vọng tưởng. Thật sự có, nhưng mà tại mình theo nó chứ mình đâu thấy gì đâu. Tới hồi mình ngồi yên, nó bắt đầu nó mới nhảy vô. Khi mình ngồi yên, nó mới nhảy vô, nó hoành hành mình. Bắt đầu mình thấy trời ơi, sao mình suy nghĩ dữ vậy. Đó là mới nói cái này thôi. Chưa nói bắt đầu cái tai nó đau, cái lưng, cái vai, bắt đầu cả người nó đau. Bình thường ngồi nó đau, nhưng mà tại vì mình trở hoài cho mình không thấy nó đau. Còn bữa nay ngồi chéo chân lưng thẳng. Ngồi thiền nó có hai cái nó lăn xăng. Một là cái thân, hai là cái tâm. Mà người nào vượt được những cái trường hợp đau chân, tâm lăn xăng lộn xộn thì người đó Phật là không phải dễ. Nan thắng. Nan thắng là gì? Khó mà thành tựu được, khó mà thắng được. Khó thôi chứ không phải không được. Không, người ta không có nói là bất khả nha, ta nói nan thôi. Bất khả là gì? Là không thể được. Bất khả thi là không thể thi hành. Còn cái này nan là khó. Mà khó thì có nghĩa là cố gắng là sẽ được. Thậm chí ta nói là vạn sự khởi đầu nan. Việc gì làm lúc đầu cũng rất là khó khăn, nhưng mà làm riết sẽ quen. Mình mới ăn chay đó, ăn đâu có nổi, xót ruột hoài. Rồi thậm chí thèm nữa. Nhưng mà ăn riết cái bụng bình thường. Rồi, cái thứ sáu là gì? Hiện tiền địa. Bắt đầu khó rồi đó nha. Hiện tiền địa là gì? Là chân như hiển hiện tại thời điểm chứng ngộ được mức độ pháp thân rõ ràng hơn, do chứng thực luân hồi và niết bàn không sinh khởi. Ở quả vị này Bồ Tát thành tựu trí tuệ viên mãn, phát khởi trí tối thắng, hoàn tất công hạnh lục độ. Hoàn tất công hạnh lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Và hoàn tất được cái giai đoạn lục độ này, cho nên người này thể hiện được cái chân như. Chân như là gì? Chân như là cái chân thật, cái bất biến, không có thay đổi. Pháp Hòa ví dụ như hồi đó Hòa Thượng, Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Thắng Quang ngày xài răng giả mà. Cái khi mà tối về cái ngày lấy ra, ngày để nguyên răng, không có răng, mấy thầy mới chọc, mấy thầy mới nói: trời, bữa nay con thấy được chân như của Hòa Thượng. Chân như là gì? Đó, tướng thật đó. Còn ban ngày mình để răng vô, rồi mình đánh phấn, tha son, rồi lên, ví dụ vậy, đó không phải chân như của mình. Thậm chí mình chụp hình bây giờ nó Photoshop á, rồi Photoshop thì không phải là chân như của mình. Mà chân như của mình là khi người ta thấy mình thật ở bên ngoài sao. Có nhiều người ta nói: trời ơi, cái người đó lên sân khấu thấy vậy nghe, mà ở ngoài xấu quắc à. Thí dụ vậy đó. Thì chân như là cái gì nó thật, nó không có thêm thắt cái gì vô hết á. Thì khi mình sống đến mình nhận được, mình có được một cái trí tuệ, mình thấy các pháp là chân thật, nó là như vậy. Pháp Hòa ví dụ như á, cuộc đời này á, cái sự hợp mặt á là tạm, còn chia ly nó mới là thật. Bất cứ thứ hợp nào cũng đều là tạm hết. Hai vợ chồng cưới nhau gọi là sống chung, mình chúc cho họ sống với nhau tới răng long đầu bạc, nghĩa là sống tới mà răng rụng mà tóc bạc luôn á. Nhưng mà nhiều khi răng chưa rụng, đầu chưa bạc, thậm chí chưa có con là ly dị, hoặc là mới có đứa con là ly dị. Nó thay đổi mà. Cho nên rồi bây giờ mình nói đó là tạm ha, rồi nói là cho dù sống cho tới già đi nữa thì cái cuối cùng cũng phải gì? Phải chia ly. Cho nên cái chân thật của cuộc đời này là sự chia lìa, còn sự kết hợp chỉ là tạm. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói gần nữa nè. Ở chùa mình là có hai cuốn sổ, cuốn cầu an, cuốn cầu siêu. Cuốn nào mới permanent? Cuốn cầu siêu mới permanent. Cuốn cầu an không có permanent. Cuốn cầu an là thay đổi, phải update mỗi năm. Vì có những người rút tên ra khỏi hộ khẩu, từ hộ khẩu cầu an sang qua hộ khẩu cầu siêu. Mà một khi mà qua tới danh sách cầu siêu rồi là không thay đổi. Thì cái mà không thay đổi mà ở bên danh sách cầu siêu mới là chân, chân như. Còn cái này là tạm. Có một hôm Pháp Hòa ngồi và viết cái danh sách cầu an, cái Hòa giật mình và phát hiện ra một điều là cái này là tạm. Một khi mà dời tên qua bên này rồi là permanent. Rồi bây giờ thậm chí mình chết đi nè, thậm chí mình chết rồi xong ta nói: chúc cho anh lên đường yên nghỉ nghìn thu. Nghìn thu là nghìn năm á, phải giải tán nghĩa trang đó. Thấy chưa? Chết rồi chôn cũng không có nghìn thu đâu, không có nghìn năm đâu. Cho nên hồi xưa ta có câu á: ai mà chết trước á thì động mồ động mã, ai chết sau thì rã thay thi. Nó có hai cái ý. Chết trước á là đem đi chôn, mà chôn rồi á thì thế nào cũng phải bị lấy cốt. Hoặc là có cái trường hợp là chôn riết hết đất, mà khi hết đất rồi thì phải đi tới cái trường hợp gì? Thiếu thối. Ai chết trước đặng mồ đặng mã, ai chết sau thì rã thay thi. Đặng mồ đặng mã là bị còn đất, chứ là ai chết trước đặng mồ đặng mã, ai chết sau thì rã thay thi. Mà cái chữ đặng mồ đặng mã là tại vì nói vậy thôi, chứ thật sự nếu chân lý nữa là gì? Không thật, người ta có thể lấy cốt chỗ đó. Và thậm chí con cái bây giờ già hết trơn rồi, không dám tin đứa cháu nào nữa hết, vì mình còn sống đây mộ phần rồi nó còn ra nó thăm, mình ra thăm nó đi theo. Hết đời con chưa chắc đời cháu nó thăm. Cho nên thôi thiêu đi cho nó bảo đảm. Rồi có nhiều người thiêu xong rồi á thì thôi giờ đem về để đâu cũng bảo đảm, gửi chùa là bảo đảm, tại vì chùa có chiền. Chùa chiên chùa chiên không thầy nào thờ, thầy này thờ thì người khác thờ, về chùa bảo đảm không đói, no đủ mỗi tuần, kinh nghe mỗi ngày. Ở đây là có bác Diệu Điệp, mà hồi bác mới đi chùa là bác dễ thương lắm. Bác mới đi chùa mới hiểu đạo mà, mỗi tuần lên cúng cơm ở chùa đây á, bác đều xuống lầu bác xin một dĩa cơm đem lên. Bác nói thầy, thầy cho con xin dĩa cơm ở dưới lầu, con lên con cúng nhà con. Pháp Hòa nói con mâm cơm cúng chung. Dạ thưa thầy, thứ nhất là quá đông, mà con mâm con sợ không đủ, mà nhà con hiền lắm thầy à. Bác thầy tiếng Bắc, nhà con lành lắm thầy ơi. À, con sợ nhà con giành giật không lợi, thôi thầy cho thầy cho con xin dĩa, mà phải cúng ngay cái hũ cốt của ông mới chịu nha, chứ để đổi kha cũng không được nữa đó. Sau thời gian hiểu đạo rồi là hết. Hồi bác mới về chùa là thôi Pháp Hoài cũng tùy thuận, tuần nào cũng cho bác để ngay hũ cốt vậy. Có nhiều vị người ta rất là thật, người ta muốn để hình thờ người thân phải thấp thấp vậy nè, cao quá sợ ba leo không tới. Còn nếu mà tới giờ mà thầy cúng mà ba con mà tuột xuống chắc còn hơn cái nước hốt dĩa đem rửa chứ ăn sao kịp. Cho nên cái người mà có cái trí rồi là họ vượt cái đó, vượt những cái gọi là lãng tẳng đó đó. Người ta nhận ra được cái lẽ chân thật của đời. Thậm chí bây giờ quý vị nói cái hoa tươi mình cầm lên, hoa này hoa thật. Hoa thật là mình nói theo cái hiện tượng thôi, chứ còn chân lý thì cái hoa này chưa thật. Hoa này cũng héo, cũng chết. Thật ra đó, nó thiệt đây là thiệt của cái hiện tại, chứ còn nếu mà nói nó thật có là nó không có. Cho nên đó, ngày xưa Pháp Hòa nhớ hình như nhà thơ Xuân Diệu có cái bài thơ trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Hình như thơ Xuân Diệu phải không? Trong sự gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Còn Hòa Thượng Quán Độ á, nghe nói rằng á, chết phôi pha từ lúc mới sinh ra, nào có phải tới nắm mồ rồi mới chết. Nếu mà nói chết thì mình chết phôi pha từ lúc mới sinh ra kìa, chứ đâu phải đợi tới thấy nắm mồ rồi mới gọi là chết. Còn những người mà ta thực tế nữa là yêu là chết trong lòng một tí. Tại vì nó không còn tươi nữa rồi. Bắt đầu sự phiền não, ghen tuông, chiếm hữu nó tùm lum trong đó rồi. Nó không còn thiên nhiên nữa. Cho nên đừng có sợ ế. Người nào mà sống mà không có bị ràng buộc gì hết là người đó sống mãi với chân như của mình. Còn mình có một đối tượng nào là bắt đầu phải dành, phải cất, phải rào đón đủ thứ hết. Cách đây mấy ngày có một cô dặn qua một chuyện rất bí mật, và dặn là không cho nói với ai. Thế nên Pháp Hòa không thể bật mí. Cực nan thắng địa là vậy. Bây giờ gọi là chân như thể hiện là người có được cái trí tuệ viên mãn. Vì có trí tuệ này cho nên người này đạt được cái địa vị là gì? Thấy các pháp như thật. Bây giờ ví dụ như cái bàn này nè, mà người ta nói ôi cái bàn này giả tạm, được đúng, nhận đi. Nhưng mà thật sự là nó là vậy, tạm thôi. Cho nên mình phải nhớ là cái trường hợp này là mình lúc nào mình có thể nói được. Pháp Hòa kể đây chúng nghe rồi đó. Cái bữa ngồi ăn cơm có hòa thượng rồi mấy thầy rồi vậy đó. Cái thiện thầy hòa thượng mới nhìn xuống thầy kia nói thầy đó coi vậy chứ ổng giỏi lắm nghe. Chùa này là sạch sẽ là một tay ổng hết á. Tôi cũng đang lo là mai mốt đây là ổng mất đây không biết ai lo cái phần của ổng thôi. Cái chú đệ tử ngồi gần đó, sư phụ lo gì chuyện đó, thế nào sư phụ cũng chết trước ổng. Thế thì cái thầy kia, thầy ngồi kia, thầy ngồi gần, thấy ông có duyên quá ha. Ổng nói chân như mà. Rồi cái thứ bảy là gì? Viễn hành địa. Viễn hành địa là gì? Viễn hành địa là đi xa. Đi xa là gì? ngôi này, người đạt tới ngôi ngôi địa này trải nghiệm nhị nguyên, ví dụ như thiền và hậu thiền, luân hồi và niết bàn, tiếp đến được gỡ giải mở đầu cho sự chứng ngộ. Nhất là trong địa thứ bảy là viễn hành, Bồ Tát này thành tựu phương tiện, thành tựu phương tiện thiện xảo ba la mật trong thập độ. Cái người mà người ta có phương tiện á, cái việc làm của người ta nó đi xa lắm, nó không có gò bó, nó không có bị cục bộ, nó không có bị hạn hẹp, hạn chế. Cho cái người mà người ta thành tựu được cái phương tiện trong các pháp, ở trong cái công việc mà mình giúp đỡ cho mọi người xung quanh đó, chúng ta cần phải nắm ít nhiều về trong cái sự tu tập về vấn đề phương tiện. Phương tiện là gì? Phương tiện tức là một cái phương pháp mình tạm dùng, mình ứng xử trong lúc đó phải giải quyết như vậy. Mình nên có cái tâm đó. Ví dụ như nãy mà nói cái chú mà tới mỗi chủ nhật á, chú đến chú xin mình miếng cơm, quý vị nên cho đi. Vì con mình chú à, không có ai sẽ ra nói tại sao cho cái người đó ăn mà không cho tôi ăn. Pháp Hòa nghĩ không ai nói vậy, và người ta sẽ thông cảm. Vì ở đây là trường hợp phương tiện, là giờ này chứ không phải là giờ chùa mời cơm, nhưng mà tại vì cái chú này chú đang đứng ngoài lạnh, chú đói, mình ít gì mình thứ nhất là mình được khỏe hơn là mình ở trong nhà ấm, cái thứ hai là mình có thể kiếm gì mình ăn sơ sơ nãy giờ rồi. Cho mình phương tiện là cái mình nhờ phương tiện như vậy cho nên mình đưa được cái Phật pháp nó đi xa. Ở bên Đài Loan á, rất nhiều những vị người ta đem Phật pháp ứng dụng vào trong nhân gian. Và cái vị mà nổi tiếng nhất trong việc này đó, đó là Hòa Thượng Tinh Vân. Hòa Thượng Tinh Vân á, là ngài gốc là người Trung Quốc, xuất gia tại Trung Quốc, nhưng mà ngài trốn đi qua Đài Loan từ rất là sớm. Và ngài đã lập đạo tràng và coi như thành tựu sự nghiệp đời tu giáo hóa của ngài tại Đài Loan, ở Cao Hùng. Bây giờ quý vị mà đi qua Đài Loan mà nói tới Phật Quang Sơn thì hầu như ai cũng biết, và thậm chí thế giới. Hòa Thượng có chùa trên khắp thế giới luôn. Và chi bây giờ nó thành là Phật Quang thế giới, tức là cả thế giới này nước nào cũng có Phật Quang Sơn. Mà có những trung tâm ở bên Mỹ rất là lớn. Ví dụ quý vị qua bên Texas, trung tâm rất lớn. Ở bên Toronto trung tâm cũng rất lớn. Ở Vancouver có, Edmonton mình cũng có, nhưng mà nhỏ thôi. Cả thế giới luôn. Mà cái cách điều hành của Hòa Thượng đó, là Hòa Thượng tùy thuận theo cái nhu cầu của chúng sinh thế gian mà Hòa Thượng làm các công việc Phật sự mà rất thành công. Hiện nay á, ở trong cái văn kinh điển Phật giáo đó, cái bộ tự điển mà vẫn đang được mọi người học Phật gọi là rất là trân quý đó, mà coi như là một tác phẩm có giá trị đó, là bộ Phật Quang Đại Từ Điển. Đó là một công trình mà Hòa Thượng đã đề xướng, và do các đệ tử Hòa Thượng, các người hợp tác ròng rã hơn 10 năm để soạn cái bộ từ điển đó. Mà khi soạn bộ từ điển đó, rất là khoa học và rất là đầy đủ. Có thể nói là cái sự nghiên cứu kinh điển của Pháp Hòa đó, một phần lớn là nhờ bộ từ điển đó, giúp cho mình rất là nhiều trong cái việc nghiên cứu. Rồi khi sau này ở Việt Nam mình á, Hòa Thượng Minh Cảnh á, ngài mới đem cái bộ đó, ngài xin phép ngài dịch lại. Và khi dịch lại tiếng Việt á, Phật giáo Việt Nam mình thêm cái phần của Phật giáo Việt Nam vào trong bộ từ điển Phật Quang đó, thì cái bộ này bây giờ ở bên Việt Nam gọi là Huệ Quang Từ Điển. Thì cái bộ Huệ Quang này á, bằng tiếng Việt nó còn phong phú, nó dồi dào hơn cái bộ tiếng Hán nữa. Tại sao? Tại sao? Vì bây giờ nó có thêm phần của Việt Nam. Ví dụ như trong cái bộ của Đài Loan in, thì không có những danh tăng của Việt Nam, không có những chùa viện của Việt Nam. Thì khi dịch cái bộ này qua tiếng Việt Nam thì mình thêm của mình vô. Thí dụ như mình thêm Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Khánh Anh, Hòa Thượng Trí Thủ, tất cả những danh tăng của Phật giáo Việt Nam và tất cả những ngôi chùa nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam đều nằm trong cái bộ Huệ Quang đó. Cho bây giờ mình là người Việt, mình đọc bộ tiếng Việt mình dồi dào hơn nữa, là vì mình có luôn, có phong phú luôn cả cả của Việt Nam. Thì quý vị thấy rằng đó là một phương tiện gì. Rồi bây giờ người ta đưa những cái bộ từ điển này vô trong internet rồi, mà không phải một bộ, mà ở bên Mỹ có một bộ từ điển nữa, đó là bộ từ điển Anh Việt, Việt Anh, bộ từ điển Phật học Anh Việt, Việt Anh của tác giả hình như là bác Nguyễn Phúc Trung hay cái gì đó, Pháp Hòa quên, mà cái bộ đó được in tại Mỹ. Và nếu quý vị muốn nghiên cứu danh từ Phật học bằng tiếng Anh, quý vị có thể lấy cái bộ đó đọc tiếng Việt rồi dịch ra tiếng Anh, tiếng Anh luôn. Thì bây giờ tất cả người ta đưa lên trên internet hết. Và nếu như mà mình sử dụng được những phương tiện đó, hay không? Hay. Bây giờ hôm rồi Pháp Hòa gặp một sư Tích Lan cách đây 2 ngày. 5 cái bộ Nikaya của Phật giáo Nguyên Thủy nằm trong cái iPhone của ông hết. Ông mới nói với Pháp Hòa, bây giờ tôi đi giảng khỏe lắm, tôi không có cần gì hết trơn, tôi cần cái phone này thôi nè. Tới hồi mà họ mời tôi lên giảng, tôi bấm cái bộ kinh là tôi muốn ấy, cái là tôi quẹt quẹt, hồi là tôi có bài kinh là tôi giảng. Trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tương ngưng bộ kinh, tiểu bộ kinh, 5 bộ kinh của Phật giáo Nguyên Thủy nằm hết trong cái iPhone của ông. Và cái bộ đó bây giờ đã được một vị hòa thượng người Anh xuất gia theo truyền thống của Thái Lan dịch hết ra tiếng Anh và đã được in ấn. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là phương tiện là vậy. Là Pháp Hòa mới nói tới từ điển thôi nha, chưa nói tới kinh, chưa nói tới kinh luận mà bây giờ rất là dồi dào trên internet. Cho nên bây giờ cái sự nghiên cứu này á, nó rất là dễ dàng cho mình, rất là dễ dàng. Mà nếu mà chúng ta hiểu được cái phương tiện, để chúng ta sử dụng phương tiện, thì chúng ta mang được Phật Pháp đi rất là xa. Rồi bây giờ tới thứ 8, bất động địa. Nghe chữ bất động là biết gì rồi phải không? Bất động là gì? Không có lai động. Không lai động là gì? Vậy là Bồ Tát này trụ vào cái nguyện Ba La Mật, phải vậy không? Người không lai động là do gì? Do nguyện. Mình không nguyện là sao? Ta lung lay mình mất. Pháp Hòa ví dụ đơn giản thôi nè. Nó thôi tôi không dám nguyện đâu, tôi nguyện sợ tội, sợ nguyện không làm. Hỏi nguyện gì? Hỏi bây giờ thôi nguyện trang tháng 2 ngày thôi, tôi không nguyện đâu, nguyện không ăn cái tội. À thì kệ đi, ăn được tới đâu ăn. Có ăn không? Không. Vậy có nguyện đâu ăn. Thật ra bữa nào cũng không có nguyện hết. Cho nên là cái phương tiện mà làm cho mình xa rời đường tu nó dễ lắm. Còn cái phương tiện mà đưa mình vào trong cái chánh pháp khó vô cùng. Bây giờ mình nói đơn giản thôi. Một bài pháp dương cùng băng nhạc mới ra hay là bộ phim như thế nào cũng phải chọn này. Cái kia nó vui hơn. Nó có hài nè, có nhạc nó vui hơn. Cho nên á, cái mà nó lôi cuốn mình đó, theo cái trần, cái cảnh đó, dễ lắm. Cho mình tu phải ráng có cái nguyện. Bây giờ chưa dám nguyện lớn thì tiểu nguyện đi. Chưa có đại nguyện là tiểu nguyện. Con nguyện ăn chay mỗi tháng 2 ngày. Con nguyện quy Tam Bảo, ăn chay mỗi tháng 2 ngày. Mỗi tối 15 phút tụng kinh. Nguyện vậy đó. Rồi là sẽ theo cái nguyện đó mình làm. Rồi từ cái việc làm này mỗi ngày nó tăng trưởng lên. Và khi mình nguyện rồi là không có lay động. Thí dụ bây giờ mình nguyện ăn chay trường, bữa nào đó ở đâu lobster nó sell gọi tới, nó không, tôi ăn chay rồi. Còn mình không có hồng nguyện gì hết, sale mua để dành, sale để mua ăn. Còn mình có nguyện là không có. Tại mình nguyện rồi là mình giữ cái nguyện đó, mình không làm. Cho nên chứng được cái địa thứ 8 gọi là bất động địa. Mà người nào có được cái địa vị này là do nhờ cái nguyện lực kiên cố, gọi là nguyện ba la mật. Đại chúng chỉ cần nhớ 4 cái cuối nữa thôi, tại vì 6 kia mình thuộc lòng rồi. Không biết thuộc chưa hay là để lòng chứ thầy. Chứ hình như thuộc mà chưa để lòng. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phải không? Cái thứ 7 là phương tiện, cái thứ 8 là nguyện. Bây giờ cái thứ 9 là gì? Thiện tuệ địa. Thiện tuệ địa gọi là trí tuệ diệu dụng, là Bồ Tát này thành tựu được lực ba la mật. Nguyện lực. Lực là gì? Lực là sức mạnh. Nhờ có sức mạnh này đạt được 10 thần lực và trí tuệ biện tài vô ngại, nhờ thành tựu 4 biện tài vô ngại, Bồ Tát thuyết pháp lưu loát, thiện xảo, dễ hiểu, linh hoạt, có thể thuyết pháp mãi mà không tận, ý cạn lời. Nhờ có cái lực. Bây giờ người nào mà có cái lực, lực là sức mạnh của nội tâm, thì người này tu không mệt mỏi, nói không hết ý, nói không cạn lời, và nói một cách rất hoan hỷ, gọi là nhạo thuyết. Nhạo thuyết là thích nói, nói hoan hỷ, nói vui vẻ. 4 biện tài của Bồ Tát quý vị nhớ không? Pháp biện tài, nghĩa biện tài, tự biện tài, nhạo thuyết biện tài. Pháp là mình biết nói cái pháp đó, nghĩa là mình biết giải cái lý nghĩa của cái đó. Mình có cái tài nói cái đó và giải nghĩa cái đó là hai tài rồi. Và tài nói về những từ ngữ của địa phương nữa, để cho người ta hiểu nữa, là 3. Cái thứ 4 là gì? Nhạo thuyết. Nhạo thuyết là thích thú khi chúng ta nói. Mà người nào mà có được cái trí tuệ diệu dụng là nhờ người này có được cái lực. Và chính cái lực này họ chứng được cái thiện tuệ địa. Thiện là gì? Là khéo léo, là khéo léo, trí tuệ khéo léo. Rồi nhờ trí tuệ khéo léo đó, cho nên họ làm việc vô cùng vô tận. Rồi cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng gọi là pháp vân địa. Cái chữ này quý vị hay nghe. Chữ vân là gì? À, vân là mây đúng không? Pháp vân là gì? Là mây pháp. Mây pháp này làm gì? Che khắp cả muôn loài. Pháp vân địa. Ở ngoài Bắc mình đó, có 4 ngôi chùa: Pháp Vân, Pháp Lôi, Pháp Điện, Pháp Vũ. Pháp Vân là mây, Pháp Điện, Pháp Vũ, Pháp Lôi. Pháp Lôi là sấm sét, Lân Lôi, Vân Lôi, Điện Vũ. Pháp Vân là cái mưa mây pháp che. Mà ở trong Phật pháp hay dùng cái từ mây lành che mát khắp 10 phương á, đài sen hiện thành 9 cõi. Cho nên cái đám mây lành đó, trong Phật pháp là cái chữ mây là tượng trưng cho sự che mát, lòng từ. Cho nên trong Phẩm Phổ Môn cũng có mấy cái từ đó: lòng từ như mây hiền á. Người mà có được cái địa vị này là người này có được cái trí ba la mật, có có tuệ giác và muôn hạnh đầy đủ giáo hóa khắp nơi, tâm bình đẳng đầy đủ vô biên công đức. Bồ Tát ở ngôi vị này đã chứng được pháp thân thanh tịnh và dùng đại trí tuệ kết hợp vô lượng công đức để giáo hóa độ sinh. Đây là địa vị cuối cùng hay là cấp bậc quả vị cao nhất của Bồ Tát trước khi thành Phật. Như vậy thì mới bắt đầu bước vô là có tính, nhưng mà cái cuối cùng là gì? Là có được pháp vân. Pháp vân nghĩa là có được cái mây pháp che khắp tất cả muôn loài, nhờ có được một cái trí siêu việt. Mà cái trí siêu việt này kết hợp vô lượng công đức để giáo hóa chúng sanh. Kết hợp được, mình lấy cái trí của mình kết hợp được với mọi phương tiện. Rồi bây giờ quý vị nhớ ha, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Và hôm nay mình học thập địa nè. Thứ nhất là hoan nghỉ địa, thứ hai là ly khấu địa, thứ ba là phát quang địa, thứ tư là diệm tuệ địa, thứ năm là cực nang thắng địa, thứ sáu là hiện tiền địa, thứ bảy là viễn hành địa, thứ tám là bất động địa, thứ chín là thiện tuệ địa, thứ mười là pháp vân địa. Mười địa vị gọi là thập địa. Rồi bây giờ tới đẳng giác nè. Đẳng giác là Bồ Tát đẳng cấp cao của người tu Phật, cũng là tôn hiệu của Phật, chỉ cho sự giác ngộ bình đẳng chân chánh, tức là giác ngộ hoàn toàn. Đẳng giác cũng gọi là chánh đẳng chánh giác, nhớ không? Mình hay kêu là chánh đẳng chánh giác đó. Vì pháp bình đẳng cho nên Đức Như Lai bình đẳng, do đó chư Phật được gọi là đẳng giác. Còn diệu giác là gì? Diệu giác là trí tuệ và công đức của đẳng giác gần giống như diệu giác, nên gọi là đẳng giác. Diệu giác hay Đức Phật là một đấng giác ngộ. Chữ diệu giác là giác ngộ một cách vi diệu, tột cùng, viên mãn, rốt ráo. Cho nên hồi xưa ở bên Việt Nam mình á, ở trong miền Nam á, là Hòa Thượng Thiện Hòa đó, Ngài có đề nghị là tất cả các vị cư sĩ nam khi quy y á, là đặt chữ Minh, và tất cả các vị nữ mà quy y là đặt chữ Diệu. Cho nên chúng ta thường có cái danh từ là Nam Minh Nữ Diệu. Và tất cả quý vị nào mà Minh này Minh kia, Diệu này Diệu nọ, là phần lớn là theo cái truyền thống ở trong miền Nam, do Tổ Thiện Hòa Ngài đề nghị Nam Minh Nữ Diệu. Minh là trí sáng suốt, Diệu là vi diệu, cũng để tượng trưng cho trí tuệ sáng suốt vi diệu. Đó là nghĩa của chữ diệu giác đó, là thành Phật đó. Cho nên chữ đẳng giác, diệu giác nghĩa là chúng ta sau khi trải qua 50 giai vị của Bồ Tát thì chúng ta bây giờ bước vào cái địa vị của đẳng giác gần như Phật, và tiến lên nữa là chúng ta thành Phật. Mà người thành Phật thì có tấm lòng từ bi quảng đại, giác ngộ ra khỏi sinh tử. Người có được cái hùng lực, trí tuệ, cho nên chúng ta gọi là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Vì ở nơi một Đức Phật có đầy đủ những đức tánh đó, nhờ thực hiện được 10 cái địa này. Nãy giờ mình học 10 cái địa vị này và phối hợp với 10 cái gọi là thập ba la mật đó. Thường thường mình nghe lục ba la mật thôi, nhưng mà trong tinh thần của Bồ Tát chúng ta có tới thập ba la mật. Thì trong đó 4 cái cuối cùng là nguyện gì? Nhớ không? Phương tiện, nguyện, lực, trí. Và chính 4 cái sau này nó gom lại nó thành ra thập ba la mật. Và khi nào mà mình đạt được tới cái chỗ 10 cái này rồi, hết 50 giai vị này, thì mình đến cái liền, ngay giây đó mình là đẳng giác và tương đồng với Phật. Và chúng ta ứng dụng những cái chứng ngộ này để chúng ta ứng dụng trong việc tu tập và độ sanh, cho nên gọi là Phật. Vậy thì hôm nay chúng ta trải qua mấy cái bài học vừa rồi đó, thì chúng ta nói về 52 giai vị của Bồ Tát. Thì trong đó gồm có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, mà diệu giác là Phật. Thì người nào muốn làm Phật thì phải trải qua cái này. Và khi chúng ta học rồi đó thì chúng ta thấy chỉ cần mỗi thứ chúng ta nhận ra một. Thí dụ bây giờ nói ta tính, niềm tin kiên cố. Trụ, hạnh, hồi hướng. Tính, trụ, hạnh, hồi hướng. Chỉ cần chúng ta có niềm tin, trụ trong niềm tin và thực hiện những cái điều mình tin, mình học, và mình không phải cho mình nữa mà mình rộng khắp ra chết tất cả mọi người. Nói cho đơn giản vậy đó, tính, hạnh, tính, trụ, hạnh, hồi hướng thì chứng được địa. Và chứng địa rồi thì tức là thành Phật. Đại Pháp Hòa nói gọn vậy đó để cho đại chúng vậy nhé. Tính, trụ, hạnh, hồi hướng, địa, đẳng giác, diệu giác. Thì khi mà người ta hỏi, thật ra đó, đây là nói theo cái tinh thần phân tích để cho chúng ta hiểu một quá trình thôi. Chứ còn trên cái con đường tu tập, trên con đường tu tập, có nhiều khi chúng ta có những vị người ta một lần tu là người ta đã tới. Nhưng mà ở đây chúng ta nói có thứ lớp, có từng bậc, để cho mình thấy rằng cái sự tu tập nó có những cái quá trình đi qua, để chúng ta rõ và không có nản lòng, không có thối chí. Và đồng thời, ồ, mình tới đó rồi đó, mình tới đó rồi đó. Để chi? Để phấn chấn mình lên. Pháp Hòa có đưa một cái ví dụ á. Thí dụ như bây giờ mình tổ chức mình đi Bem, núi Bem, đây xuống đó là phải 5 tiếng. Bây giờ từ đây mà xuống, mình đi xuống tới Calgary, không hoàn toàn, không có thấy chữ Bem nào hết á. Vì mình phải đi qua cái giai đoạn là Red Deer, Lê Đức, Red Deer, Ponoka, gì gì đó, dài xuống tới, rồi bắt đầu mới tới Calgary. Mà qua khỏi Calgary rồi đó, bắt đầu mới thấy chữ Bem nó hiện lên. Vì thì trong khi mình đi, mình thấy thỉnh thoảng có những cái bảng, nó để Calgary còn 100 cây nữa, là mình biết, chưa thấy, mình chưa tới, chưa thấy, nhưng mình có niềm tin là mình đã đúng đường. Đúng không? Rồi, khi mình tới Calgary, qua khỏi Calgary, bắt đầu thấy Bem, là mình niềm tin mình vững hơn nữa. Phải không? Niềm tin vững hơn nữa, trụ vững rồi đó. Rồi bây giờ cứ thế mà đi tới thôi. Và đồng thời á, yên lòng mọi người, đi đâu được chừng nửa tiếng thấy núi. Tới Bem chưa? Chưa. Nhưng mà thấy núi thôi là mình biết là for sure mình đã on the right track, on the right way. Kiến đạo thấy. Khi mình đến tới cái chân núi của Bem, tới chưa? Tới rồi, mà mới tới đâu? Tới chân núi thôi. Bây giờ cái vấn đề là Bem nó nằm đâu? Trên đó đó. Anh lên trên đó nữa, anh mới lên đỉnh. Thì cái sự tu hành của chúng ta, trên con đường tu, chúng ta thấy rằng thời gian qua mình có giảm sân, có giảm si, có giảm phiền não, có niềm vui là mình biết. Mặc dù mình chưa thấy, chưa tới núi, nhưng mà một quá trình đi qua mấy năm nay mình thấy mình có sự tiến bộ. Hồi xưa mình không có mở lòng bố thí giúp người, nhưng mà giờ gần đây biết cho rồi đó. Mặc dù cho chưa nhiều mà mở kho cho là quý rồi đó. Có nhiều vị viết thơ cho ông Hòa kiểu vậy: hồi xưa con hoàn toàn không biết gì hết, không có sự tu tập, nhưng mà từ khi biết Phật Pháp, nghe Phật Pháp rồi, con thấy con có tiến bộ. Mặc dù mình chưa tới đâu, nhưng mà mình biết rằng mình đã thấy núi. Mặc dù mình chưa tới núi, nhưng mà mình biết rằng mình không có sai nữa rồi, cứ tiếp tục đi là sẽ tới núi. Thôi thì hôm nay Mình kết thúc bài học này để chuẩn bị cho năm sau, sau cái Tết Việt Nam mình sẽ học kinh mới. Rồi bây giờ mình xin hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền, vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn, thệ nguyện học Phật đạo.